hưởng hết phước thì tai nạn sẽ đến. Tai nạn này trong Phật pháp gọi là quả báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Quả báo là điềm báo trước của quả báo. Chúng ta làm sao không cảnh giác cho được? Tại sao trong đời này, trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, không cắn chặt răng học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Sống một cuộc sống đơn giản nhất, thuần phát nhất. Ngoài việc hoằng pháp lợi sanh ra, làm lợi ích cho đại chúng, chúng ta phải nên làm. Những nhu cầu cá nhân trong đời sống nhất định phải tiết kiệm đến mức thấp nhất. Nếu những người xuất gia chúng ta trên thân một đồng cũng không có, hãy nên thật sự giữ đúng như pháp. Khi ra ngoài cần dùng tiền thì thường trụ cung ứng. Khi ra ngoài cũng phải tiết kiệm. Khi trở về nếu còn dư thì phải trả cho thường trụ. Nếu chúng ta có thể làm như vậy, nhất định sẽ được hết thảy chư Phật hộ niệm, Long Thiên Hiện Thần chăm sóc bảo vệ. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm, những chuyện mình làm chẳng đúng như lý, như pháp. Nói thật ra, chư Phật không hộ niệm cho bạn, Long Thiên Hiện Thần khinh dễ bạn. Ai ở xung quanh bạn yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái thừa dịp quấy nhiễu. Thế nên bạn thường có bệnh khổ, thường bị tai ương, trừng phạt, tự mình còn không tự giác. Người không học Phật thì thật sự chẳng biết. Người học Phật hiểu rồi. Đời này chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chỉ có hai việc: thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Xin cầu Phật đạo thì nhất định phải niệm Phật, cầu sanh cực lạc thế giới. Vậy tức là thượng cầu. Trong đời này nhất định có thể làm được. Hạ hóa chúng sanh là làm gương tốt cho hết thảy chúng sanh. Vậy thì bạn sẽ làm được việc hạ hóa này rất viên mãn. Ngày nay người thế gian tham tiền tài, tham danh, tham lợi. Chúng ta làm gương tốt, phải xả bỏ tài, danh, lợi sạch sành sanh. Như vậy là hạ hóa. Chẳng cần phải nói, cũng chẳng cần người ta biết. Khi bạn chịu làm, có một hai người biết thì họ sẽ tuyên dương, sẽ nói cho người ta biết. Họ sẽ nói những người xuất gia ở nơi ấy làm như vậy. Những người xuất gia ấy thân tâm thanh tịnh, được đại tự tại, trí huệ sung mãn, làm cho người thế gian ngưỡng mộ, mong mỏi đến để học theo bạn. Vậy thì mới đạt đến hiệu quả thực sự, làm lợi ích cho chúng sanh. Tai nạn thế gian từ đâu đến? Người thế gian cho rằng những chuyện xảy ra trong thiên nhiên chẳng liên quan gì đến chúng ta. Thế nên đều gán những tai nạn này thành tai hại thiên nhiên, chẳng do sức lực con người có thể làm nên, đều đẩy trách nhiệm hết. Chỉ có người chân chánh học Phật biết được y báo và chánh báo là một thể, y báo và chánh pháp chẳng hai. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm giảng những đạo lý chân tướng sự thật này rất là thấu triệt, minh bạch. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, những gì mình làm nhỏ như sợi lông tơ, như hạt bụi, chẳng đáng là gì hết, nhưng đều ảnh hưởng đến tầng hư không tròn khắp pháp giới. Thế nên Phật nói cho chúng ta cảm từ cộng nghiệp. Chúng ta nghe xong lời này nhất định sẽ không có nghi hoặc gì cả. Thời xưa hàng vua chúa, bao gồm cả những phần tử trí thức ở Trung Quốc, chẳng ai không đọc sách Phật. Họ đều hiểu đạo lý này. Khi gặp tai họa thiên nhiên, họ đều hết lòng phản tỉnh, sám hối, sửa sai, đổi mới để cứu vãn kiếp vận. Họ hiểu được đạo lý này. Hiện nay người học khoa học không thừa nhận sự thật này, cho rằng đây là vọng tưởng, ảo tưởng, chẳng phù hợp với nguyên tắc khoa học. Đó gọi là mê tín vào khoa học. Những gì khoa học nghiên cứu chỉ là một bộ phận trong cả vũ trụ nhân sanh. Phật pháp nói về toàn thể. Nếu chấp trước một bộ phận nào đó thì trước sau gì cũng sẽ tổn hại đến toàn thể. Chỉ có quan tâm đến cả toàn thể thì mới giải quyết vấn đề. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật thường dạy chúng ta hiểu rõ ý nghĩa đường hướng. Chúng ta hiểu cạn cợt thì không được, phải hiểu cho sâu, nhất định phải đích thân ra sức mà làm.